Bồ Đề Phạn Ngữ, Phạn Ngữ Bồ Đề, Hoa Ngôn Đạo. Đạo là gì? Là con đường thành Phật. Có lẽ nói như vậy mọi người mới hiểu được là con đường thành Phật. Thông thường chúng ta thấy ở nhiều nơi Bồ Đề dịch là giác, con đường giác ngộ. Bồ Đề ý nghĩa thật sự của nó là giác ngộ. Trái với giác ngộ là mê. Phá mê khai ngộ là Bồ Đề. Mê nghĩa là đối với chân tướng của tất cả các pháp hoàn toàn không biết. Sau khi ngộ, hiểu được tất cả chân tướng, sự tướng này từ đâu mà có. Tất cả hiện tượng vật chất toàn là ý niệm biến hiện ra. Ai biết được điều này? Ý niệm của chúng ta thiện thì tất cả hiện tượng vật chất thiện. Ý niệm bất thiện thì hiện tượng vật chất cũng biến thành xấu đi. Hiện tượng vật chất gần gũi chúng ta nhất là thân thể. Ý niệm thiện thì thân tâm của quý vị khỏe mạnh, quý vị không có bệnh. Nếu như ý niệm bất thiện, trong bộ phận tế bào này nó sẽ dần dần biến chất, sẽ biến hoại. Ngày nay chúng ta nói là họ bị bệnh, bệnh lý xuất hiện. Nguyên nhân của bệnh lý là gì? Là tham sân si mạng nghi. Trong Phật Pháp gọi là ngũ độc. Loại tâm như vậy, loại ý niệm như vậy, khiến cho thân thể dụng rất khỏe mạnh của quý vị. Cha mẹ sanh ra rất khỏe mạnh, không chút bệnh tật. Lúc còn nhỏ ít tham sân si mạng nghi, thân tâm khỏe mạnh. Khi lớn lên 30, 40, 50 tuổi, ý niệm này càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên bộ phận tế bào trong thân thể của quý vị cũng dần dần bị ảnh hưởng. Biến thành cái gì? Biến thành chất độc. Đây là gì? Đây là gốc của bệnh. Nguồn gốc của tất cả tật bệnh Phật gọi tham sân si là tam độc. Nếu như xem nhẹ thất tình ngũ dục thì bệnh độc này đối với quý vị tổn hại không lớn, vẫn có nhưng không nhiều. Nếu như coi trọng thất tình ngũ dục, nghĩa là nhiều tâm tham, nhiều tâm sân giận thì phiền phức lớn rồi. Ngạo mạn đố kỵ đều là nguyên nhân, nguyên tố gây nên bệnh ung thư. Phật A-di-đà, chúng ta ở trong bộ kinh này đã học hơn 600 tiếng đồng hồ. Chúng ta dần dần hiểu được, giác ngộ được. Trong vũ trụ, vị thiện thứ nhất là Phật A-di-đà. Quý vị đem Phật A-di-đà đặt ở trong tâm thì thân tâm của quý vị bệnh gì cũng không có, không cần điều trị, không cần tẩm bổ, không cần thiết. Thân tâm tự nhiên khỏe mạnh. Vì sao vậy? Vì quý vị vốn là khỏe mạnh. Những thứ phiền não tâm độc này vốn dĩ không có, không phải quý vị sanh ra đã mang theo, không phải, vốn dĩ không có, mà do lớn lên bị hoàn cảnh, bị tập tục nhiễm ô biến thành. Cho nên giáo dục ngày xưa chú trọng luân lý đạo đức. Đối với những mầm độc này, mầm độc tham sân si mạng nghi nảy sinh chậm hơn. cách giáo dục trước đây bây giờ bỏ đi rồi. Giáo dục bây giờ học theo Tây Phương. Người Tây Phương nổi tiếng cạnh tranh. Nguồn gốc của cạnh tranh là gì? Chẳng phải là tham sân si đó sao? Người không có tham sân si thì không cạnh tranh với người khác. Mọi người đều tham sân si thì mọi người đều là đối thủ của nhau rồi. Có người bây giờ rất đáng thương, vợ chồng đối nghịch, cha con đối nghịch, không có cái gì không đối nghịch. Ý niệm thứ nhất khởi lên là lợi, bắt buộc phải tranh lợi, tranh danh đoạt lợi. Họ làm điều này không biết rằng cuộc đời danh lợi của quý vị là do vận mệnh của quý vị đã định trước. Trong vận mệnh của quý vị không có thì có tranh cũng không hơn được. Tranh được rồi không phải bị bệnh thì cũng thiên tai. Vì sao vậy? Vì trong vận mệnh của quý vị không có. Có tranh được quý vị cũng không thể hưởng thụ. Quý vị chỉ có bệnh nặng, khiến cho số tiền đoạt được chi tiêu vào khoản thuốc men. Quý vị không thể hưởng thụ bình thường, bằng không thì tự nhiên cũng gặp phải tai họa, có thể vận mệnh cũng mất đi. Bậc thánh hiền xưa dạy con người nhường nhịn, danh lợi nhường cho người khác, bản thân không cần. Mọi người đều khiêm nhường, xã hội này hài hòa biết mấy. Giữa con người với con người mới sanh ra thân ái và chân thành. Cho nên hiểu rõ chân tướng sự thật rồi, tư tưởng của chúng ta đúng đắn, lời nói việc làm của chúng ta đúng với chân lý, đúng với chánh pháp, khởi tâm động niệm, nói năng hành động thuần tịnh thuần thiện, lợi ích cho xã hội, lợi ích cho quốc gia, lợi ích cho mọi người. Quý vị nghĩ xem, không có phần tự lợi sao? Đây là tự lợi chân chánh. Lợi người nghĩa là thật sự lợi ích chính mình, tổn hại người khác là thật sự tổn hại chính mình. Bậc thánh hiền xưa truyền cho chúng ta chân lý: hại người là hại mình, gọi là giết người phải đền mạng, nhân quả không tha cho quý vị, mắc nợ phải trả tiền. Nhân quả thông ba đời, phải hiểu thật rõ, phải hiểu minh bạch bản thân chịu khổ nạn như thế nào, chịu oan uổng như thế nào, cũng vẫn vui vẻ. Vì sao vậy? Vì ta biết nguyên nhân, biết nhân duyên quả báo, đáp trả nhau bằng lý luận và sự thật, ta tiếp nhận rồi, thiệt thòi ta chịu, khổ ta mang, không oán trời trách người, tiêu trừ nghiệp chướng của mình, tăng trưởng phước huệ của chính mình. Kiếp sau phước đó rất lớn. Ngày nay đâu đâu cũng muốn lợi dụng người khác, đâu đâu cũng muốn làm hại người khác. Trước mắt mình như được hưởng thụ một chút trên danh lợi, kiếp sau sẽ bị sanh vào ba đường ác. Ba đường ác là nơi tiêu trừ nghiệp chướng của quý vị. Tiêu trừ hết nghiệp chướng, sau khi quý vị ra khỏi ba đường ác, phải trả nợ. Nợ mạng sống thì phải trả mạng sống, nợ tiền thì phải trả tiền. Thế mới biết một chút của người khác cũng không lợi dụng được. Đây gọi là gì? Là ngu si. Người thật có trí huệ thông minh, làm sao họ làm những việc dại dột này? Đây gọi là ngu si, là hồ đồ. Người mắt sáng đứng bên cạnh thấy rất rõ ràng, nhưng thấy lợi quên nghĩa, họ nhìn không thấy. Lời dạy trong sách Thánh Hiền họ đọc rồi, danh cao lợi lớn ở trước mắt họ không nhịn được, cho nên nhất thời hồ đồ làm sai. Khi đã sai, hối hận thì cũng muộn rồi. Nhất là ở trong xã hội hiện nay, xã hội hiện nay không báo thù quý vị, nhưng nhân quả báo thù. Nhưng quý vị không thoát khỏi báo thù của nhân quả, phải cần ra khỏi ba cõi sáu đường. Đây là biển khổ, quá khổ rồi. Chỉ có Phật đạo mới có thể giúp quý vị. Học Phật điều thứ nhất là phát tâm, phát tâm Bồ Đề. Ta phải một lòng muốn giác ngộ.
Yeah.